This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:45. Và với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp 214-341-5943. 214-341-5943. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin xin nhắc chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Cảm ơn chị ạ.
Dạ, luật sư khỏe không?
Khỏe thì lúc nào cũng khỏe, nhưng cái thời tiết thì Texas nóng quá.
Dạ đúng rồi, thì Texas, tiểu bang Texas là một trong 9 tiểu bang đang nóng nhất tại Hoa Kỳ đó. Hy vọng tuần sau thì nhiệt độ nó sẽ có vẻ giảm bớt vài độ, xuống dưới 100 độ thì cũng đã đỡ được chút.
Dạ.
Dạ. Thưa luật sư, thì trong thời gian qua thì không biết có những cái thông tin di trú gì mới hoặc là cái visa bulletin tháng 9 có chưa luật sư?
Visa bulletin tháng 9 thì nói chung là ra cũng khá lâu rồi, những dịp cỡ 3 tuần không có nhiều thay đổi. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì Michael xin trình bày chút xíu về cái phần mà sau khi phỏng vấn quốc tịch đậu thì chuyện gì xảy ra. Tại vì rất là nhiều người hỏi mà ít khi nào mà Michael gặp khách hàng tư vấn sau cái phần đậu xong thì chuyện gì xảy ra. Sáng nay Michael có văn phòng ở trên Dallas làm việc, có một cái hẹn phỏng vấn với khách hàng ở bên sở di trú thì thi quốc tịch. Thì là ngày hôm nay là thứ năm, cái này anh đậu, anh mà không những đậu mà sở di trú ở Dallas nói thẳng luôn là nếu đậu thì có muốn đi tuyên thệ ngày thứ bảy này không. Mình nói wow, có 2 ngày là tuyên thệ. Cái nó cấp luôn cái giấy hẹn đi tuyên thệ. Sổ cuối cùng là anh này là sáng thứ bảy 10 giờ sáng sẽ có cái hẹn tuyên thệ. Tuy nhiên là khi mà người ta cấp cái đơn đó, Dũng em ơi, nếu mà có ai gọi thì Dũng em cứ bắt nha. Nhưng mà nếu mà không ai gọi thì Michael xin trình bày cái phần này nha.
Cho phép Dũng em đón vị khán giả đầu tiên luôn.
Dạ,
chương trình với chú nhập tịch, xin chào. Hello.
Hello, xin chào Dũng em, xin chào luật sư.
Dạ, xin chào chị, cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Cho chị hỏi câu này không biết có ngoài lề luật sư không? Nhờ luật sư chỉ giùm, tại vì chị có đứa cháu nó muốn đi du học á, mà không biết làm giấy tờ như thế nào. Nhờ luật sư giúp giùm, chị hướng dẫn giùm được không?
So, đại khái nó là như vậy nha chị, là bé ở Việt Nam sẽ một là nhờ dịch vụ hay là tự làm Google, ví dụ đi, kiếm một cái trường ở bên này mà bé thích. Xong rồi bé sẽ liên lạc với trường, hỏi là trường này có nhận du học sinh không, nghĩa là trường này có cấp cái đơn của sở di trú I-20AB không. Nếu người ta cấp, nghĩa là người ta nhận cái du học sinh. Thì nếu người ta nhận mà mình thích đó, thì mình sẽ liên lạc với trường rồi mình xin vô trường, application, điền đơn, nộp đơn, đóng phí này kia, vân vân, chứng minh tài chính này kia đầy đủ. nếu mà trường đồng ý trường cấp cái đơn E-20, nghĩa là trường nhận mình vô trong cái mùa tới, là ví dụ đó, okay, thì là khi mà có cái đơn E-20 đó của trường thì mình sẽ chuyển cái hồ sơ đó, cái đơn đó E-20 về Việt Nam. Một là mình nhờ dịch vụ nó sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn du học sinh. Hai là mình tự lên mạng nghiên cứu để tự sắp xếp phỏng vấn du học sinh. Nếu mà phỏng vấn đầu, nếu mà chứng minh được là tôi học xong tôi về là Việt Nam, cái ràng buộc ở Việt Nam, thì bên lãnh sự người ta sẽ cấp visa đi du học. Nếu không chứng minh được thì người ta sẽ nói là mình không đủ điều kiện.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nha, luật sư.
Dạ, vâng chị.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chị, cảm ơn chị. Quý vị nếu có những vấn đề gì quý vị cần tìm hiểu, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng của luật sư tại Dallas Fort Worth. Thì tại Asia Times Square, số điện thoại văn phòng luật sư là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Và chương trình vẫn đang tiếp tục. Xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Xin trở lại với luật sư.
Dạ vâng, sổ tiếp tục là sau khi phỏng vấn xong, người ta sẽ cấp cái tờ giấy hẹn đi tuyên thệ. Ở trong này nó có 8 câu hỏi nha, rất là quan trọng. Mình cần điền cái đơn này đúng, trả lời đúng, xong rồi mang cái tờ giấy này ngược lại đi cái ngày tuyên thệ. Thì một khi mình điền đơn xong, ký xong này kia, thì bên đó lúc đó người ta với cho mình đi tuyên thệ. Sau khi người ta nhận được cái đơn này, đơn này đặt 8 câu hỏi rất là quan trọng nha, từ ngày đi phỏng vấn cho tới ngày đi tuyên thệ, thì có gì thay đổi không, có ly dị, có cưới ai không, có ra nước ngoài Mỹ không, có bị bắt vào tù không, có phạm tội hình sự không, có tham gia những tổ chức hình sự buôn ma túy, rồi bài bạc bất hợp pháp, vân 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 vân. Nó có rất là nhiều câu hỏi nha, nói chung là 8 câu hỏi để nó hỏi là có gì thay đổi không. Thì Michael khuyên thì hy vọng là không có chuyện gì xảy ra, cái câu trả lời là no hết. Nhưng mình có sao mình phải khai nha, nếu mình ra nước Mỹ mình phải khai là mình có ra nước Mỹ. Cái câu hỏi là nó có thể ảnh hưởng cái tuyên thệ không? Yes, nó có thể ảnh hưởng nếu mà mình phạm tội sự bị bắt vào tù, vân vân. Nên là trả lời chính xác, trả lời đúng. Nhưng ngược lại là phải trả lời hết và ký tên vô xác nhận là mọi chuyện đúng. Rồi sau đó người ta mới cho mình đi tuyên thệ, rất là quan trọng. Khi mình tuyên thệ xong, lúc đó ví dụ thì chưa tuyên thệ xong bị bắt vào tù, có ngày sau mà tuyên thệ cũng không vô được quốc tịch, là tại vì chưa giơ tay lên, chưa tuyên thệ là chưa có quốc tịch Mỹ. Rồi cái chuyện đó rất là quan trọng, phải hiểu lúc nào là mình tuyên thệ xong quốc tịch Mỹ rồi, và trước khi đó đừng làm chuyện gì hết, tại vì mình đã bao nhiêu công lao đi thi đậu rồi cuối cùng tới nơi rồi có vấn đề thì không nên. Dạ vâng anh Dũng Nghiêm. Dạ.
Dạ đúng rồi, luật sư nói rất là đúng. Thì chưa khi nào mình giơ tay tuyên thệ trong cái buổi lễ đó thì mình mới là trở thành công dân Mỹ chính thức. Cho nếu mình chưa chỉ mới đậu thôi cũng là chưa chắc ăn đâu. Chương trình xin chào vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ chào anh Dũng Nghiêm, chào anh luật sư Cao ạ.
Dạ.
Anh
dạ,
cho em hỏi là em có một cái đứa cháu, em hỏi dùm cho đứa cháu thôi. Nó có thẻ xanh mà nó thi quốc tịch mới đậu xong, nó tuyên thệ rồi. Thì trong cái thời gian mà nó thẻ xanh đó, thì nó marry với cái thằng bạn trai nó, mà thằng bạn trai nó hồi xưa thì đi du học qua đây, rồi xin chuyển diện làm con nuôi thì nó bị deny cái case đó, không được con nuôi. Thì nó vẫn tiếp tục đi học, nhưng mà hai đứa mới vừa đưa đơn ra tòa ly dị thì chưa có giải quyết xong. Thì cái thằng này sáng mười nay nó đã đi về Việt Nam rồi, mà nhỏ này thì lại bây giờ muốn rút cái đơn ly dị đó rồi tiếp tục mở bảo lãnh cái hồ sơ đó, có được không lại được chưa đâu?
Well, tiếp tục là tiếp tục làm sao ta? Phỏng vấn là lãnh sự Việt Nam.
Tiếp tục là mở hồ sơ bảo lãnh là không dám ở Việt Nam ấy.
Ok, yeah, so khi mà mở hồ sơ ở đây vợ chồng ví dụ đi, ok, thường thường nó có hai cái đơn. Đơn E-130 là bà lãnh cho chồng. Đơn E-485 là chuyển diện, nghĩa là xin ở lại đây trong lúc chờ đợi để phỏng vấn thẻ xanh hoặc người thẻ xanh. Okay. So, khi mà chồng rời khỏi nước Mỹ mà chưa có giấy phép, nghĩa là chưa có cái đơn E-131 Advance Pro là rời khỏi nước Mỹ hợp pháp đó, để được vô lại hợp pháp đó, thì là hồ sơ đơn E-485 nó sẽ hủy anh. Tại vì bình thường là mình sẽ ở đây chờ đợi. Nhưng cái đơn E-131
không hủy. Cái đứa bé này chưa có mở hồ sơ bảo lãnh anh. Chuẩn bị mở hồ sơ bảo lãnh thì nó lại tạm đơn ra tòa ly dị. Nhưng mà giờ nó tính rút cái đơn nó lại, mới vừa nộp vô thôi.
Ok, không có gì hết. Thì nếu vậy thì mình đi cái đường bình thường. Cái đường bình thường là mở đơn E-130 báo cho sở di trú là cái đơn này sau khi được chấp thuận sẽ chuyển qua trung tâm visa, nghĩa là Bộ Ngoại giao của Mỹ, rồi sau đó bổ túc hồ sơ xong thì chuyển về Sài Gòn để phỏng vấn. Nhưng trong cái cuộc phỏng vấn ở lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề nhé. Vấn đề là tại vì trước đây bé đã làm một cái hồ sơ không biết thiệt hay không, không biết giả dối không, không biết là có vấn đề hay không. Nhưng khi bị sở di trú từ chối, nhất là sở di trú từ chối những cái vụ con nuôi, thì thường thường là nó ưa có vấn đề lắm. Sổ qua cái phỏng vấn được ở lãnh sự, vợ chồng, thứ nhất là phải chứng minh vợ chồng thiệt, thứ nhì là phải qua cái vụ mà con nuôi. Nó có hai cái vấn đề ở trong đó không đơn giản vậy.
Dạ, thì em cũng nghĩ vậy, nhưng mà giờ cái hồ sơ đó vẫn tiếp tục bảo lãnh được hả luật sư?
Bình thường anh là tại vì chưa ly dị là vẫn là vợ chồng.
Dạ.
Okay, tại vì rút cái hồ sơ ly dị mà đúng không? Nghĩa là chưa, ông chứng án cũng chưa ký là chưa ly dị. Chưa ly dị thì vẫn là vợ chồng. Rồi khi mà rút cái hồ sơ ly dị là vẫn là vợ chồng. Dạ.
Rồi, em cảm ơn luật sư Cao. Em cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý vị, chương trình đã đường dây đã chống trở lại thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư có nói mà sau khi thi quốc tịch đậu rồi thì trước khi tuyên thệ mình có điền mấy câu hỏi, cái 8 câu hỏi gì đó. Dạ. Thì có một quý khán giả gửi câu hỏi là đã thi đậu quốc tịch rồi đang chờ tuyên thệ nhưng mà lại bị trích kịch vì cái tội vượt đèn đỏ và rất lo sợ. Thì cũng biết cái chuyện hồi nãy luật sư có nói thì đã học cái lớp Defensive Driving để xóa trích kịch nhưng mà không biết có kịp ảnh hưởng đến việc nhận bằng quốc tịch hay không?
Nó có thể ảnh hưởng. Ok, so cái câu số 4 của trong cái đơn đi hẹn đi tuyên thệ, nó hỏi là từ ngày phỏng vấn cho đến ngày đi tuyên thệ mình có bị arrest thì không, rồi bắt vào tù đúng không? Cited nghĩa là bị ticket. Đấy, cited là bị ticket của những cái cơ quan nhà nước, cảnh sát gì không? Vân vân, đúng không? Including traffic violation nghĩa là có bị ticket giống như vượt đường đỏ, speeding, chạy lẹ quá này kia vân vân. Yes, mình phải trả lời yes, rồi không những là yes mà mình phải cố gắng giải quyết cái hồ sơ đó trước ngày tuyên thệ. Nghĩa là sao? Nghĩa là đóng phí phạt hay là probation hay là gì đó vân vân, miễn sao là tòa án người ta đồng ý. Đó là thôi mình là học cái lớp defensive driving rồi người ta sẽ xử là coi như là xong. Thường thường là sở di trú người ta muốn cái vụ kết thúc nha, người ta muốn cái disposition, cái vụ mà xử xong cái ticket hạ là nhận có lỗi rồi đóng cái phí phạt 100-200 gì đó. Xong rồi trước khi ngày tuyên thệ, còn nếu không nữa thì giờ lại cái ngày tuyên thệ, nhưng mà một khi giờ rồi thì không biết bao lâu nữa mới có ngày tuyên thệ lại.
Có nghĩa là mình phải trung thực, mình có sao
bắt buộc. Là tại vì cái câu đó nó hỏi mà nếu mà mình nói dối trong đây mình có ticket, mà mốt mình vô tịch thì là sở di trú có thể nói là khi mà mình vô tịch mình điền cái đơn, mình cố ý mình nói giả dối là tại trong giai đoạn đó mình đã có speeding ticket ví dụ.
Cảm ơn luật sư. Những người mà đang đi du lịch đó, thưa luật sư, trong khi trong thời gian du lịch mà quen và kết hôn với dân công dân Mỹ có được không, và khi mà bị khi mà có kết hôn với vậy có bị nghi ngờ là có ý định giống như là trong khi đi du lịch có ý định dàn xếp sẵn họ sợ như vậy nên họ không dám kết hôn, hỏi như vậy có được không ạ?
Well, I mean thường thường là cái hạnh phúc của vợ của chồng thường thường là cao trên hết những cái vụ mà di trú. So, cái chuyện mà du lịch du học qua đây quen ai cưới rồi mở hồ sơ, chuyện đó rất là bình thường. So, cái câu hỏi là thứ nhất là cưới giả không, thì đương nhiên là nếu vợ chồng thiệt bằng chứng thì đầy đủ. Vô phỏng vấn ok là ok. So, câu hỏi thứ nhì là có phải là cố ý đi du lịch qua đây để cưới không? So, ăn thua là cái tình trạng của mỗi hồ sơ. Ví dụ như là mới vô đây được có 2 ngày cưới liền. Thì cái đó, well, đúng không? Chắc là phải quen trước khi vô Mỹ, mà nếu mà quen trước khi vô Mỹ mà vô hải quan Mỹ, hải quan Mỹ hỏi anh vô đây làm gì, tôi đi du lịch tại vì tôi có visa du lịch B1B2, cái 2 ngày sau cưới liền ấy, mà muốn đi phỏng vấn di trú sao kỳ, 2 ngày sau cưới liền là sao, chắc anh có sự tính toán là vô Mỹ mới cưới. So ăn thua cái tình trạng của mỗi hồ sơ, nhưng mà yes, sở di trú người ta sẽ được quyền nghi ngờ, okay, được quyền nghi ngờ là có ý định định cư trước khi vô Mỹ. Và người ta có thể là từ chối cái thẻ xanh, không cho lấy thẻ xanh. Đương nhiên là mình sẽ có cách giải quyết, nhưng mà nó sẽ có nhiều vấn đề hơn nhiều.
Có nghĩa là nói chung nếu mà chứng cứ của mình vững chắc, chứng cứ mình hợp lý thì đương nhiên là mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ hơn.
Chứ đúng vậy.
Cảm ơn luật sư. Mẹ tôi đang đi du lịch Mỹ. Trước đây bà không muốn đi định cư ở Hoa Kỳ. Tôi có bảo lãnh nhưng mà bà không muốn đi định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện giờ mẹ tôi đang đi du lịch Mỹ và khi qua đây chơi thì chứng kiến tôi là một single mom và thấy tôi vất vả nuôi con thì mẹ tôi lại muốn ở đây để phụ giúp tôi lo cho cháu ngoại. Vậy thì tôi có thể bảo lãnh cho mẹ tôi trong khi bà đang đi du lịch được không?
Dạ, yeah, bình thường. Miễn sao là con có quốc tịch nha. Con thể xanh không được quyền bà lãnh định cư mẹ. Nghĩa là con có quốc tịch trên 21, bà lãnh cho mẹ. Thì là bình thường thôi. Tại vì mẹ qua tới Mỹ, ngày xưa đâu có muốn định cư, nhưng mà giờ qua tới Mỹ rồi mới thấy cái tình trạng của con đổi, nói thôi giờ ở lại. Thì là miễn sao con đều đủ điều kiện, mẹ đủ điều kiện, khi xin thể sinh mà không có vấn đề cản trở gì hết, thì là ok thôi, là yes, là không những là mở sơ đây, đợi đây, mà lấy luôn thể sinh ở đây. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực như là di trú, nhập tịch gây ra hoặc là tai nạn xe của tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Cũng liên quan đến những câu hỏi liên quan đến di trú thì nói là có câu hỏi là con tôi đã có quốc tịch, muốn mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng tôi và tôi còn có một đứa con sinh năm 2009 và một đứa nữa sinh năm 1999. Thì cái đứa sinh năm 1999 thì đang du học ở Mỹ, đến hạn là tháng 4 2026, cả hai đứa đều đang độc thân. Thì có câu hỏi là tôi hiện giờ hỏi ý kiến luật sư là tôi nên mở hồ sơ bảo lãnh cho chồng tôi đi qua trước, rồi chồng tôi qua có thể sanh bảo lãnh cho ba mẹ con tôi đi sau, hay là nếu tôi đi cùng với chồng tôi thì bỏ con lại một mình thì tôi không yên tâm, thì tại vì nếu mà hai vợ chồng cùng qua thì sau này bảo lãnh tụi nó theo diện F2A thì phải chờ đến hơn 3 năm. Thì ý kiến luật sư có thể hướng
So cái này chỉ có câu hỏi là vấn đề là thủ tục thôi, đúng không? Yeah. Con quốc tịch bảo lãnh cho ba má là ok rồi đó, trong vòng 5 năm rưỡi, 2 năm. Ví dụ bà má qua tới đây rồi mở hai cái hồ sơ, con trên 21, con dưới 21, 2009 với 1999, thì là đương nhiên là bé dưới 21 đi lẹ rồi. Mà nói chuyện đi lẹ giờ cũng 5-6 năm, cái hy vọng là cái Visa Bulletin tháng 10 nó thay đổi. Nhưng mà căn cứ theo Visa Bulletin của tháng 9 thì là yes, cũng lâu lắm á. Nó là gì, 2017, 6 năm, 5 năm gì đó. Mà trên 21 thì còn lâu nữa. Ok, so 8-9 năm gì đó. So cái câu hỏi là bây giờ bà ở lại, mà con bà lãnh cho ba qua Mỹ trước, xong rồi mở hồ sơ bà lãnh cho vợ, nghĩa là mẹ ở Việt Nam, nghĩa là chồng bà lãnh cho vợ và hai đứa con chung, thì đương nhiên là cái đứa con trên 21 sẽ chậm lại, đứa con ăn theo mẹ hoặc là mở hồ sơ bà lãnh riêng cho con. Nó cũng vậy, nó cũng F2A, nó cũng nói chung là 5-6 năm hiện tại. Hy vọng là cái Visa Bulletin tháng 10 nó thay đổi. Dạ.
Thì có một câu hỏi nữa, có thêm một cái trường hợp nữa là hỏi là nếu mà tôi đi cùng chồng và mở hồ sơ F2A để bảo lãnh cho hai đứa con đó, nhưng mà trong khi chờ đợi cho cái đứa còn lại đó qua đây du học để được gần gũi nó, không phải bỏ nó lại Việt Nam, thì có được không?
Yeah, ăn thua là bé du học sinh. Michael gặp rất là nhiều trường hợp có hồ sơ định cư nha, có cô chú gì bảo lãnh cho ba má, có ông nội ông ngoại bảo lãnh cho ba má, rồi có chồng bảo lãnh cho vợ mình ăn theo. Miễn sao là khi vô phỏng vấn du học sinh, mình thuyết phục được lãnh sự là mình đi học ở Mỹ, mình sẽ về lại Việt Nam, có ràng buộc ở Việt Nam, không có ý định định cư, thì là vẫn là ok thôi. Nhưng trong những cái đơn, nếu mà có hồ sơ định cư bảo lãnh đó, thì Michael khuyên là điền đúng nha, khai hết ra cho nó đúng, tại vì trong đó có một câu hỏi là hiện tại có hồ sơ định cư không, nếu có thì phải nó có. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Nếu mà cái người mà đang xin cái re-entry permit đó luật sư, thì họ có cần phải có mặt tại Hoa Kỳ hoặc là kể cả lăn tay không, hay là chỉ cần qua
cái đơn E-1 re-entry permit nha, là cái đơn xin cái cuốn sách mà nó cho mình ra nước ngoài trên một năm, thường thường là 2 năm, hàng 2 năm ấy nha. Cái đơn đó khi mở hồ sơ thì nó lạ là nó bắt mình phải có mặt ở Mỹ mới mở được hồ sơ, mới nộp lên cho sở di trú được. Rồi sau đó nó sẽ hẹn lăn tay, thì lăn tay thì đương nhiên phải lăn tay ở Mỹ. Văn phòng có nhiều khách hàng làm re-entry permit đó, thì là thuyết phục khách đó là qua Mỹ mở hồ sơ, xong rồi lăn tay tháng rưỡi sau, lăn tay xong người ta về Việt Nam liền. Thì sau đó 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 5 năm rưỡi gì đó nhận được cái cuốn sách về Supermix. Thì nhờ ai đó cầm về Việt Nam hoặc là yêu cầu sở hữu gửi thẳng về luôn Việt Nam cũng được nữa. Về thẳng về lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn cũng được nữa. Xong rồi lên đó mình lấy. Nhưng mà một lần nữa là phải có mặt ở Mỹ khi mở hồ sơ, phải lăn tay ở Mỹ. Yeah.
Cảm ơn luật sư. À, những người mà đi du lịch mà ở lại bất hợp pháp á, thì bây giờ họ muốn sau khi ở lại bất hợp pháp có nghĩa là ở quá thời hạn rồi,
mà
muốn bây giờ họ nói là họ muốn quay về Việt Nam thì họ có bị bắt tại phi trường hay không?
Thường là không. Ok, thường là không, đại đa số là không. Tuy nhiên về lại Việt Nam á, thì nó sẽ có cái yếu điểm của nó. Nó sẽ mất đi rất là nhiều quyền lợi. Ví dụ như là mình ở bất hợp pháp ngày đi, một tuần đi, một tháng đi, nó thật sự là cũng không có vấn đề, nó cũng không có phạt mình, không cho mình vô Mỹ lại. Nhưng nếu mà mình ở bất hợp pháp lâu, ví dụ như là mình ở trên 6 tháng đi, trên 180 ngày đi, khi ra khỏi Mỹ nó cấm mình vô Mỹ lại 3 năm. Okay. Nếu mà mình ở bất hợp pháp nhiều nữa, trên 1 năm đi, thì khi mà ra khỏi Mỹ nó cấm mình 10 năm không cho vô Mỹ lại. So, mình phải suy nghĩ cho kỹ trước khi rời khỏi Mỹ. Yes, mình đang ở đây bất hợp pháp, nhưng mình phải suy nghĩ lại là một khi ra khỏi Mỹ, nó có thể nó phạt mình 10 năm không cho vô Mỹ lại. So, cái đó là một cái vấn đề. Yeah.
Yeah. Mà nếu mà đã ở lại bất hợp pháp rồi mà cái passport hết hạn luôn nữa thì phải làm sao thưa luật sư?
Bạn thôi là mình đang muốn cái gì, đúng không? Mình đang muốn thẻ xanh, mình đang muốn cưới vợ cưới chồng, mình đang muốn cái gì?
Yeah. Ok.
Đấy. So, yeah, nhưng mà thông thường phải có ID mới làm được cái gì?
Yeah.
Mà thường thường mà mấy người đi du lịch qua đây mà hộ chiếu hết, mà cái thời hạn du lịch hết, nghĩa là ID hết, là không có một cái tờ giấy gì để xác nhận mình là mình hết nếu mà hộ chiếu hết luôn, hết hạn. Dạ. Yeah.
Yeah. Mà khi đã ở lại bất hợp pháp đó là đã có một cái quyết định nào đó thì mình cứ đi theo cái hướng mà mình muốn, đúng không luật sư?
Ăn thua là cái đường hướng của mình là đi hướng nào. Một khi bà bất hợp pháp rồi thì đương nhiên là cái quyền lợi của mình nó bị mất đi rất là nhiều. Yeah.
À, tôi làm đơn xin renew thẻ xanh từ 2 năm lên 10 năm, nhưng mà đã làm lộn, thay vì làm đơn I-751 tôi lại làm lộn cái I-90. Dạ. À, thì bây giờ tôi phải làm sao và có gặp rắc rối gì không thưa luật sư?
Mình phải xin phép tại di trú mình nộp trễ, nộp cái đơn I-751 trễ, nghĩa là qua cái hàng 2 năm rồi, ví dụ 2 năm rưỡi. Cái bây giờ mình mới biết là chết rồi, nộp lộn đơn rồi. Thì bây giờ sao? Thì cũng cố gắng xin phép sở hữu chú là mình nộp trễ. Vì lý do là mình nộp lộn đơn I-90. Thì hy vọng là sở hữu chú nó nhận. Mà nếu nó không nhận thì nó sẽ đưa hồ sơ của mình ra tòa án trục xuất. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Thi cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây. Hello, dạ, dạ xin chào.
Dạ chào Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao. Cho em hỏi thăm là em tên Thái. Cho em hỏi thăm là bây giờ nếu mình làm giấy tờ để bảo lãnh ba mẹ qua lấy thẻ xanh thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn, hay là mình bảo lãnh ba mẹ theo diện du lịch thì nó sẽ nhanh hơn vậy luật sư?
Cái câu hỏi là ba má phỏng vấn ở lãnh sự thì thường thường theo kinh nghiệm bên văn phòng hiện tại nó cỡ 18 tháng, cỡ 1.5 năm, 2 năm. Nếu mà ba má đang có mặt ở Mỹ đi, ví dụ đang có mặt ở Mỹ, đổi giống như là cái cô hồi nãy thấy con cháu ngoại này kia thì là 6 cho tới 12 tháng đâu đó. Dạ. Yeah. Nếu mà cái người bảo lãnh là quốc tịch Mỹ, đương nhiên phải quốc tịch Mỹ rồi mới bảo lãnh được ba má. Dạ.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vậy là mình phải chờ từ 12 tới 18 tháng cho cái trường hợp mà là du lịch hoặc là thẻ xanh thì vẫn là chờ tới 12 tới 16 tháng, đúng không luật sư? Tới 18
phỏng
tháng
vấn là lãnh sự. Phỏng vấn là lãnh sự cỡ 18 tới 24 tháng đâu đó. Dạ, ví dụ như đang có mặt ở Mỹ, đổi ý xong rồi mở sơ thì giá cỡ được 6 tới 12 tháng đâu đó.
Dạ, dạ chưa ở Mỹ bao giờ, chưa qua Mỹ bao giờ hết đó luật sư.
Cái vấn đề là mình không thể tính cái đường là tôi sẽ đi du lịch qua Mỹ rồi chuyện gì. Và tại vì mình làm vậy mình nói dối với hải quan.
Ok, dạ, hiểu ý luật sư rồi. Cảm ơn luật sư Cao, cảm ơn anh Dũng Nghiêm nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ. Dạ, bye bye.
Quý vị còn vài phút cuối của chương trình Di trú và nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi ngay vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, khi mà lưu thông trên đường á, mà có những cái chuyện không may xảy ra, chẳng hạn như va chạm hoặc là tai nạn gây ra thương tích cá nhân về xe cộ cũng như là tàu bè, thì khi mà gặp những trường hợp không may đó thì luật sư có thể hướng dẫn lại cho quý khán giả biết là mọi người cần phải làm gì không, thưa luật sư?
Những khi mà bị accident, bị tai nạn thì Michael khuyên đó nha, thứ nhất đó là giữ hết lại những cái bằng chứng, đi ra khỏi xe chụp hình, đi ra khỏi xe quay phim, thâu băng, chụp hình xe bên kia, trao đổi thông tin, rồi kiếm những người mà chứng, witness, rồi nếu mà người ta chịu mà làm chứng thì lấy tên, lấy tuổi, lấy số điện thoại liên lạc, nếu mà trong xe có máy quay phim dashcam thì giữ hết lại những cái phim đó để xác nhận là bên mình đúng hay sai, ví dụ đó, okay. So, giữ hết những cái bằng chứng lại để cho mai mốt có vấn đề mà bị thực hiện cái gì thì mình có bằng chứng.
Thì khi mua bảo hiểm á, thì luật sư có thể hướng dẫn cho mọi người nên mua những cái phần nào, cần nhất chú ý những cái option nào để mà được bảo vệ tốt nhất khi chẳng may gặp phải những cái chuyện đó không?
Không, đương nhiên thì bảo hiểm á, thì Michael chỉ có khuyên á, là mua những gì mà nó bảo vệ mình tốt nhất trong cái trường hợp mà bị đụng xe. Thì thường thường là liability một chiều là đương nhiên phải mua rồi, đó là luật pháp là bắt buộc phải mua. Cái nửa đó, cái rưỡi đó là cái đó đối với Michael là rất là quan trọng. Nó gọi là cái PIP. PIP là tiền mà đền lúc men mà trong trường hợp mà không ai đúng hay sai. Cái thứ nhì là UM là nên mua đối với UM, UIM nên mua đi. Tại vì cái đó trong cái trường hợp mà cái xe tông mình có lỗi mà nó không có bảo hiểm. Hiện tại ở Texas, hiện giờ Texas trên 30% xe là không có bảo hiểm nha. So, mình cứ nghĩ là không có bảo hiểm, thật sự không có đâu. 10 chiếc là hết, 3 chiếc hơn là không có bảo hiểm rồi. So, khi người ta tông mình ta có lỗi mà mình không có mua UM là quệ hết. Mình không có đầu tới đầu hết. Còn cái chuyện mà hai chiều là collision, comprehensive collision thì ăn thua mình. Cái phần đó rất là mắc. Nếu mà mình mua thì không lỗi, không ai đúng hay sai, nó vấn đề cái xe của mình. Nhưng mà không biết đôi khi có đáng không, là tại vì đôi khi nhiều khi cái xe mình nó cũ hết á, không biết có đáng để mua không.
Đúng rồi, thì tại vì bây giờ di dân nó lậu tràn ngập vô cái tiểu bang Texas mình rất nhiều, và trong số đó có những người họ mua đại một cái chiếc xe nào đó, họ chạy để họ đi làm, họ kiếm tiền mà hay không, nhiều khi là không mua bảo hiểm nữa. Cho nên như lời hướng dẫn của luật sư thì quý vị cần phải mua thêm cái trường hợp đó. Cảm ơn luật sư. Thì cái diện đầu tư định cư EB-5 không biết bây giờ nó vẫn còn tiếp tục không, thưa luật sư?
Bình thường anh với em, rất là bình thường. Hiện tại ở Việt Nam người ta cũng quan tâm lắm. Cái diện đó thì vẫn là bình thường, văn phòng vẫn đọc hồ sơ bình thường.
Thì nếu mà mọi người muốn đi qua đây theo dự diện đầu tư định cư EB-5 thì luật sư có thể hướng dẫn là
cứ hẹn lên văn phòng mà còn sẽ tư vấn.
Còn ngoài ra thì có những cái chương trình gì khác để mà xin được cái thẻ xanh tại đây không, thưa luật sư?
Well, đương nhiên là ở Mỹ nó có rất là nhiều diện khác nhau, đúng không? Nó có gia đình và nó có lao động. Gia đình thì hiện tại gần đây chậm lắm, anh chị em ba má này kia rất là chậm. Lao động thì đầu tư thì lẹ, phổ thông lao động EB-3 rất là chậm, nó bị định lại cách đây cả năm rồi, nó định lại tới năm 2020, nó chậm lắm. Đương nhiên là nó có rất là nhiều diện ăn thua, là cái điều kiện của mình ăn thua, cái khả năng của mình ăn thua, cái khiếu của mình, cái giáo dục của mình, nó đủ thứ hết trơn. So mỗi một cái diện nó khác nhau anh Dũng Nghiêm.
Dũng em thấy dạo gần đây ở trên mạng xã hội cũng như là trên các phương tiện truyền thông thì có nói rằng qua đây theo diện EB-3 đó thì rồi có gì thể sẽ liên lạc mà ở văn phòng đó thì không biết là cái này có luật sư có hiểu rõ vấn đề này không, và
nó cũng là một cái diện khác, đúng không? Nó là EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5. Một là giỏi, hai là bằng cấp cao cấp, ba là cử nhân hoặc là nghề nghiệp hoặc là lao động phổ thông, 4 là tôn giáo, 5 là đầu tư, thì 3, EB-3 là cái diện lao động số 3. Nó có mấy diện khác nhau, thì Việt Nam mình quan tâm là lao động phổ thông, nhưng mà rất tiếc là gần đây là trong mấy năm nay, Việt Nam nộp nhiều hồ sơ quá, thì bây giờ nó bị chậm lại, nó bị đình lại. Cái ngày ưu tiên của EB-3 lao động phổ thông là tháng 5 2020 đó, nghĩa là những hồ sơ nộp 2020 bây giờ nó mới dịch tới.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp của quý vị, cho từng hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào văn phòng luật sư Michael Cao. Thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. 606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như luật sư Michael Cao có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cô xin cảm ơn quý vị và xin kính chào. Dạ,
dạ xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.